quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Gia đình là quê hương, vượt qua khó khăn, bên người thân ta mãi, xin hát khúc ca yêu đời. Gia đình mãi luôn trong tim.
Quý thính giả đang nghe tiết mục Mái ấm gia đình được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio mỗi tối thứ ba hàng tuần. Thưa quý vị thính giả, trong tuần trước thì chúng ta đã cùng với tiến sĩ Cương Lã, tiền bạc và tài chính gây ra những cái mâu thuẫn trong gia đình. Và Bính Ngọc có hứa với quý vị là sẽ có rất là nhiều những cái vấn đề thú vị khác giúp cho chúng ta tháo gỡ được những cái mâu thuẫn này trong cái đời sống tài chính của lứa đôi. Cũng sẽ là nội dung mà chúng ta sẽ cùng trao đổi với tiến sĩ Cương Lã tuần này. Rất là vui được gặp lại anh Cương Lã trong tuần này, tiết mục Mái ấm gia đình của SBS Radio ạ.
Rất là vui được trở lại với SBS Việt ngữ trong tuần này. Và quý khán thính giả, có khỏe không ạ? Quý khán thính giả tuần vừa qua có cơ hội để mà trao đổi với lại người bạn đời của mình về chi tiêu trong gia đình và những cái nguyên tắc mà tôi đã giới thiệu không?
Dạ vâng, hy vọng là với những cái nguyên tắc tuần trước á, thì nó cũng là một cái tiền đề rất là quan trọng để chúng ta cùng trao đổi. Nếu mà lỡ mà chúng ta phá vỡ những cái nguyên tắc tuần trước về tài chính á, thì cách làm sao để chúng ta có thể sửa chữa vấn đề mà chúng ta đang còn gặp phải trong cái vấn đề tài chính với vợ chồng ngày hôm nay. Và liên tục với chương trình ngày hôm nay á, thì mình sẽ đến với một trong những cái vấn đề mà nó cũng rất là thú vị trong cái đời sống tài chính của lứa đôi. Đó là cái chi tiêu mà nó hay gây ra cái xích mích, cái mâu thuẫn nhất trong hôn nhân. Đó là những cái khoản chi cho gia đình riêng. Anh Cường Lã, trước khi Bính Ngọc đặt cái câu hỏi của một cái người vợ ở Sydney, một cái khán giả, thính giả của SBS, thì Bính Ngọc muốn hỏi anh Cường Lã một cách chân thật luôn, là trong cái đời sống hôn nhân của anh á, thì có bao giờ vợ chồng của mình á, gặp những cái quan điểm khác biệt về việc là chi tiêu cho gia đình lớn của mình không?
Khó chứ Bích à?
Dạ. Yeah.
Thực sự là trong văn hóa Việt ấy, mà theo truyền thống ấy, thì là người phụ nữ sau khi kết hôn ấy, thì là con của nhà người ta và phải có cái trách nhiệm thu vén và toàn tâm toàn ý cho cái gia đình nhà chồng. Thế vì vậy mà nếu mà người phụ nữ mà không thu vén mà lại lo cho gia đình nhà mình, mà nhất là cái sự lo toan đó nó không cân đối, dễ dẫn đến cái phản ứng của người chồng cũng như của gia đình nhà chồng, thì đó là về truyền thống là như vậy. Như nãy lúc trước mình nói là thời thế nó đã thay đổi rồi, và nhiều phụ nữ họ cũng ra ngoài họ kiếm tiền, họ còn kiếm giỏi hơn cả nam giới nữa. Nhưng mà cái quan niệm đó thì nó vẫn còn rất là phổ cập. Và chúng ta sinh ra và lớn lên ở trong một cái văn hóa như vậy, ít nhiều chúng ta cũng chịu ảnh hưởng. Đó, cho nên là nhất là những cái gia đình mà ở những cái vùng miền mà còn truyền thống, như là ở ngoài miền Bắc hay miền Trung ấy, thì cái việc mà chi tiêu cho hai bên gia đình ấy, là đôi khi nó dễ dẫn đến những xung đột.
Chính từ cái gợi mở của tiến sĩ Cường Lã thì Bính Ngọc muốn chia sẻ một cái câu chuyện của một cái người mẹ, một cái người vợ ở Sydney. Chị chia sẻ trên diễn đàn làm cha mẹ là chị cảm thấy rất là uất ức khi mà chồng của mình á rất là hay chi tiêu mua sắm cho gia đình riêng, tức là cho mẹ chồng, cho cha chồng, mà mua cái gì cho cha mẹ chồng của mình á thì cũng không tiếc, cho dù đó là cái ghế massage 5-6 ngàn đô luôn, và gửi tiền cho mẹ của mình sửa cái nhà tắm. Mình nghĩ là chắc cái số tiền nó cũng rất là lớn. Nhưng mà khi bản thân người vợ mà mua sắm một chút xíu thuốc bổ, thực phẩm chức năng cho mẹ ruột á, thì người chồng cảm thấy rất là khó chịu, hỏi tới, hỏi lui và ra điều không có hài lòng. Và cái điều này nó dẫn đến một cái việc á, là chỉ phải rút ra một ít cái tiền mặt riêng để chỉ dành dụm riêng một cái khoản giấu chồng đó để có thể gửi về cho cha mẹ. Rõ ràng là Bích Ngọc khi mà nghe qua cái chia sẻ này thì Bích Ngọc thấy là từ một cái mâu thuẫn nhỏ thôi, hai vợ chồng không có đồng thuận về cái việc mà chi tiêu chăm sóc cho gia đình lớn, gia đình riêng của mình, cha mẹ chồng, mà nó dẫn đến một cái hệ quả rất là lớn, đó là cái việc mà người vợ phải giấu giếm chồng để làm một cái chuyện nó không minh bạch trong cái đời sống hôn nhân về tài chính. Thì qua cái câu chuyện này thì tiến sĩ Cường Lã có cái chia sẻ, cái lời khuyên nào về những cái khoản chi tiêu cho gia đình riêng của vợ hay chồng không?
Cái thứ nhất là mình nghe câu chuyện này thì mình thấy là cái việc mà hiểu nhau và thông cảm cho nhau và hỗ trợ tạo điều kiện cho nhau giữa cái cặp đôi này là đang gặp phải rất nhiều vấn đề. Có một cái ý nữa ở trong văn hóa Việt Nam ấy, đó là người con trai mà đôi khi lại là người con trai cả, thì cái mong đợi mà phải báo hiếu cho cha mẹ được kỳ vọng rất nhiều. Đôi khi nó gây cái áp lực lên cái người con trai. Chứ kể là việc ấy, ở bên Việt Nam còn quan niệm là có người đi nước ngoài. Cũng gây ra rất nhiều ảo tưởng cho những người còn ở bên Việt Nam là chúng ta ở bên này dễ kiếm sống hơn, có nhiều tiền bạc vương giả. Cho nên là với cái áp lực là người con trai phải báo hiếu, đi nước ngoài thì đôi khi về nước có một số cha mẹ nói mày nhìn thằng 3, thằng 4 con nhà ông 8, bà 7 đó. Đó, nó đi cũng đi nước ngoài mà nó về nó làm cho mẹ nó nở mày nở mặt, nó xây được cái nhà, cái cửa, nó mua cho ông bà cái xe, cái cộ. Trong khi mày thì sao? Những cái lời nhắc khéo như vậy nó làm cho người ta bị áp lực. Không tin ấy, Bích Ngọc cứ coi mỗi một cái dịp mà Tết đến xuân về mà ở sân phi trường, sân bay Tân Sơn Nhất hay là ngoài Nội Bài ấy, sân bay lớn ấy, bà con hàng xóm và những người họ hàng thân thích họ đứng xếp hàng dài năm nào lên báo. Để làm gì? Có phải thực sự họ thương nhớ không? Có thương nhớ, phải ghi nhận, có tình cảm. Nhưng có mong đợi về một cái gì đó quà cáp hỗ trợ từ phương Tây mang về không? Phải nói là có.
Cái sự giúp đỡ tài chính nó vẫn còn là một cái gánh nặng rất là lớn. Mình cũng thông cảm, bởi vì rõ ràng là rất là nhiều những cái gia đình trong nước họ cũng gặp rất là nhiều những khó khăn. Và vì họ chưa đi nước ngoài cho nên là những cái ảo tưởng như tiến sĩ Cường Lã nói về cái việc là tìm kiếm được tiền cũng như là cái thu nhập ở nước ngoài thì nó rất là cao. Thế nên là mình kiếm tiền đô mà sang tiền Việt.
Vâng, nhưng mà xin trở lại với Bích Ngọc về cái câu chuyện lúc nãy đó. Thì cần phải trở lại nguyên tắc mà mình đã nói ở trong cái câu hỏi trước đó, là hai vợ chồng cần phải ngồi xuống, cần phải nói ra những cái băn khoăn của mình và cùng nhau thương lượng một cách cởi mở, minh bạch. Bích Ngọc cũng có nói đến là các gia đình phương Tây đấy, họ có một cái thỏa thuận là nếu như mà mình có thể tính toán ra được cái khoản này là khoản chúng ta chi chung về cho cái gia đình chung. Còn những cái khoản mà riêng ấy thì là người ta có thể giữ lại để làm cái tiền tiết kiệm riêng, có thể là tôi lo cho gia đình nhà tôi, cô lo cho gia đình nhà cô, và đó là cái quyền thỏa thuận giữa hai bên. Và đôi khi cái công thức này ấy, nó giúp cho gia đình giải tỏa được rất nhiều. Bởi vì cái người vợ không có phải đi dò xét xem cái đồng tiền nó chui ra khỏi nhà băng của mình như thế nào. Và người vợ cũng không có cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cái dòng tiền đó nó chi ra cho gia đình nhà chồng. Và chính cái việc đó nó cũng tạo nên một cái cảm giác như là bất bình đẳng. Anh chi cho nhà anh thì được mà tại sao nhà tôi không được? Nếu như mà tách bạch ra được như vậy thì nó cũng là một giải pháp tốt.
Và cái điều này như tiến sĩ Cường Lã chia sẻ, nó đòi hỏi rất là nhiều cái sự trao đổi cởi mở thẳng thắn của người vợ và người chồng. Và nó cũng đòi hỏi cả hai vợ chồng, hai người phối ngẫu, họ phải có một cái quan điểm, cái sự đồng thuận và tôn trọng cái giá trị của nhau ngang nhau. Chứ không phải là vì anh kiếm được nhiều tiền hơn cho nên là anh có quyền chi trả hoặc là chăm sóc cho gia đình của anh nhiều hơn là gia đình của tôi. Bởi vì tôi phải ở nhà, tôi chăm sóc con cái, tôi làm nội trợ, tôi không kiếm ra tiền thì tôi không được phép chăm sóc cho cha mẹ ruột của mình.
Cái này thì mình cũng phải bổ sung thêm một ý nữa. Là cái người ở nhà ấy, nếu như mà một giờ đi chăm con mà mình quy đổi ra mà mình đi thuê người bên ngoài, thì mình sẽ biết được là bao nhiêu tiền mình sẽ phải trả cho cái dịch vụ đó.
Đúng rồi.
Và nếu mình mướn một cái người đi đến dọn nhà cho mình trong vòng một tiếng, nó cũng sẽ ra được cái số tiền ngay. Cho nên là nếu mà mình cộng lại cái thời gian mà người ở nhà bỏ ra để làm những công việc nhà và chăm con, có khi ấy, nó lại còn vượt quá cả cái số tiền cái người chồng mang về có thể chi trả. Vậy chưa chắc gì cái người mà cho rằng là mình kiếm được một cái số tiền lớn mà tự cho mình cái quyền đó đã là đúng đâu.
Đúng rồi.
Đấy là cái sự bất bình đẳng trong cái việc mà chia sẻ việc nhà đó. Mà như lúc nãy là một nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn đó.
Đôi khi chúng ta chỉ nhìn vào cái số tiền hữu hình mà chúng ta nhận được vào cái bank account và tài khoản ngân hàng mỗi tháng thôi, mà chúng ta quên đi những cái giá trị nó vô hình nhưng mà nó rất là quan trọng trong cái sự đóng góp của vợ chồng. Nãy giờ chúng ta nói rất là nhiều về những cái khác biệt về quan điểm nào, rồi nó dẫn đến xung đột, rồi nó dẫn đến những cái mâu thuẫn tài chính. Nhưng mà Bích Ngọc biết là trong bất kỳ một cái gia đình nào nó cũng có những cái khác biệt về quan điểm thôi. Khi nào thì nó trở thành cái vấn đề đáng báo động, nó trở thành cái vấn đề nghiêm trọng mà hai vợ chồng cần phải nhìn lại và xem xét ạ?
Thứ nhất là nếu mà nó có nợ, nếu mà một người mà đang có nợ nhiều mà nó gây áp lực ấy, đấy là một dấu hiệu đấy. Là mình phải coi lại xem là cái trách nhiệm của hai bên cùng trả nợ như thế nào. Cái thứ hai là cái thói quen chi tiêu khác nhau. Mà nếu mình không đồng thuận được cái điều đó thì rất dễ dẫn đến đổ vỡ. Một người thì chỉ thích hột xoàn, nữ trang. Một người thích điện tử, thích game. Là thể thao là dễ dẫn đến xung đột lắm. Cũng phải ngồi thương lượng lại cái cách chi tiêu làm sao cho nó được hợp lý. Và cái ý lúc nãy Bích Ngọc có nói về chênh lệch trong thu nhập. Đó thì nhiều khi nó tạo ra cảm giác cái người kia là bị bất lực. cái người không kiếm được tiền, rồi có thể ghen tị, chán nản, có thể thù ghét hoặc là hận cái người kia vì họ không đóng góp tương xứng trong gia đình. Đó. Rồi những khoản tiền bí mật che giấu về tiền bạc, những khoản tiền giấu giếm trong nhà băng, hoặc là có những cái khoản mà kiếm thêm không được công bố. Tất cả nó bào mòn cái niềm tin dẫn tới rạn nứt của hôn nhân. Rồi mục tiêu tài chính khác nhau. Như lúc nãy mình có nói, người thì muốn dành tiền để mua nhà, trong khi người kia thì muốn đi du lịch. Vậy thì chi tiêu như thế nào để cho nó đồng thuận? Và cuối cùng là có những cái mục chi lớn nó bất thường, tự nhiên lại có những cái hóa đơn nó bất thường nó về nhà. Là đấy là dấu hiệu của cái việc mà có vấn đề trong tài chính rồi.
Đồng tình với những cái chia sẻ của tiến sĩ Cường Lã, anh vừa liệt kê ra những cái điểm mấu chốt rất là quan trọng mà hai vợ chồng khi mà thấy những cái điều này á, là mình cần phải xem lại, thậm chí là mình cần phải nhờ chuyên gia để giúp mình luôn á, chứ không phải là chỉ có thảo luận không là có thể giải quyết được. Ví dụ như là nợ quá nhiều và một người không biết về những cái khoản nợ của người kia. Nhưng mà trong cái đời sống gia đình, nếu mà mình thấy là có một cái gì đó nó nghi vấn, mình cảm thấy là mình không có hài lòng, hay mình bất đồng một chút xíu với lại cái người bạn đời của mình về cái tiền bạc, thì mình cũng nên trao đổi liền, đúng không anh? Tức là mình không nên để cái vấn đề đó nó quá lớn đi, khiến cho cả hai khó có thể trao đổi với nhau, rồi phải lật lại rất là nhiều chương để có thể đi đến được cái đầu cầu kia của câu chuyện. Thì ngay khi mà mình có cái điều gì đó mình khúc mắc rồi về tài chính đó, thì mình nên đặt cái vấn đề và mình nên trao đổi ngay từ lúc đó.
Trao đổi đây là một nghệ thuật, Bích Ngọc. Mình trao đổi lúc ông ấy đang vui, ông đang uống bia, ông đang xem đá banh thì có thể là lúc đó không phải lúc lắm. Nhưng mà đợi cho cái lúc mà người ta lắng đọng, người ta không có cái bức bối, khi mà cả hai cái đầu đang nóng mà ngồi xuống trao đổi vì những cái bức xúc, nó không bao giờ nó được. Mình phải đợi cái lúc kia người ta bình tĩnh vui vẻ. Mà cái cách mình gợi chuyện làm sao để cho người ta chấp nhận cái ý của mình, đấy là một nghệ thuật.
Rất là nhiều chuyên gia họ nói là phải trao đổi cởi mở, thì tiến sĩ Cường Lã có thể giúp cho thính giả có những cái gọi là chi tiết hơn, thông tin chi tiết hơn. Nếu như tôi muốn xây dựng một cái đời sống tài chính lành mạnh với người bạn đời của mình, thì đâu là những cái điều then chốt mà tôi cần phải trao đổi với lại cái người bạn đời không ạ?
Cảm ơn Bích Ngọc. Có 7 cái ý mà mình muốn nói ở sau đây nhé.
Dạ.
Cái ý thứ nhất là hãy ngồi xuống. Đầu tiên là mình liệt kê ra cái tổng thu nhập của gia đình, các cái nguồn thu nó đến từ đâu. Bao gồm của hai vợ chồng, các khoản đầu tư, các khoản thu nhập bất thường. Thứ hai là tổng chi. Liệt kê ra các khoản chi tiêu trong gia đình. Ví dụ như là tiền mortgage, tiền nhà, tiền nếu mà phải đi thuê, tiền rent, hóa đơn sinh hoạt hàng tháng, tiền bảo hiểm, tiền thức ăn, tiền đi lại, các cái khoản mà thông thường như tiền học của con, các cái hoạt động của con, rồi tiền du lịch. Càng chi tiết, càng nhỏ bao nhiêu, càng trẻ ra càng tốt. Tiếp theo là liệt kê các khoản nợ. Nợ thẻ tín dụng, nợ tiền vay chính phủ, tiền học, rồi nợ xe, nợ điện thoại, nợ bà con cô bác là phải được lên một cái khung tổng thể. Và sau đó lên cái kế hoạch trả nợ. Ưu tiên cái khoản nào mà có lãi cao thì nên trả trước, lãi thấp thì trả sau. Cái ý thứ tư ở đây là chiến lược tiết kiệm là gì. Hai người phải thống nhất mỗi tháng cần tiết kiệm bao nhiêu, trong đó có cả những cái phần dự trù chi tiêu khẩn cấp, tiết kiệm cho tương lai, về về hưu, về cưới hỏi, về ma chay, cái chiến lược đầu tư như thế nào để cho nó sinh lời. Thì dựa trên cái mục tiêu mà mình muốn đầu tư và cái khả năng chấp nhận rủi ro đến đâu của hai vợ chồng, thì mình mới biết được rằng là mình nên đầu tư chứng khoán như thế nào, tiền bond ra làm sao, mutual fund như thế nào, hoặc đầu tư về phương tiện đi lại ra làm sao. Sau khi mình có được hết những cái thông tin đó, mình mới lên được, tiếng Anh nó gọi lên cái budget. Có nghĩa là lên một cái bức tranh tổng thể về tài chính của gia đình. Đó, thì trong cái gia đình ở đây thì nó bao gồm có tổng thu, tổng chi, tổng nợ, số cần phải tiết kiệm, số đầu tư, hai bên vợ chồng có cái bản kế hoạch mục tiêu và thứ tự ưu tiên tài chính theo từng tháng. Đó, và bức tranh budget nó không phải nó cố định mà nó cũng cần phải có sự mềm dẻo một chút, đề phòng những bất trắc trong chi tiêu, không phải lúc nào nó cũng sẽ diễn ra đúng kế hoạch. Và cuối cùng ấy là phải ngồi xuống hàng tháng review lại, xem là mỗi tháng này mình xem là mình chi tiêu tháng vừa qua có hợp lý không? Cần có gì phải điều chỉnh? Cái gì cần phải cân đối lại? Có những cái gì bất thường nó xảy ra như là thay đổi về thu nhập thì sao? Mình chuyển việc, mình có thu nhập mới. Về chi tiêu có gì phải nó sắp đến rồi sao? Thì đó là một vài những cái gợi ý mà ngồi xuống thì nó có rất nhiều thứ nào luôn. Và nếu mà mình đi được đúng theo 7 cái bước này, mình sẽ có một cái bức tranh rất là toàn diện cho gia đình và mình thấu hiểu được, hai bên đều nắm được cái gia cảnh nhà mình và đều có những cái bước đi hợp lý thì nó mới đạt được cái mục tiêu tài chính cho cái gia đình đó.
Dạ vâng. Và Mỹ Ngọc tin là có ba cái gọng kiềng nó làm nên cái tài chính lành mạnh trong một cái gia đình. Thứ nhất đó là cái thu nhập. Cái thứ hai đó là cái chi tiêu. Và cái thứ ba là cái đầu tư. Ba cái vấn đề này nó cần phải được thảo luận, trao đổi giữa vợ chồng để có thể tạo ra một cái tình hình tài chính nó lành mạnh cho cả gia đình của mình. Thì một cái câu hỏi nhỏ nhỏ thôi trước khi mà chúng ta kết thúc cái chương trình phát thanh ngày hôm nay, bởi vì đó là cái câu hỏi mà nhiều cái thính giả của SMS họ cũng quan tâm, Minh Ngọc muốn gửi đến tiến sĩ Cường Lã, đó là có phải cái việc sử dụng tài khoản chung không là cái cách tốt nhất để dễ quản lý tiền bạc và tránh mâu thuẫn trong việc chi tiêu tiền không? Tức là anh có bao nhiêu tiền và tôi có bao nhiêu tiền thì phải đưa vào hết một cái tài khoản chung, không nên giấu giếm có một cái tài khoản riêng nào đó ở bên ngoài.
Do cái sự thỏa thuận của các cặp đôi khác nhau và nó không có một cái đáp án chung nào cho các gia đình khác nhau cả. Riêng gia đình của tôi thì là chúng tôi có một tài khoản chung, trong đó liệt kê các cái chi tiêu hết. Và chúng tôi cũng có những hai cái tài khoản riêng. Và tôi thì giữ lại cái khoản tiết kiệm của tôi, vợ tôi giữ lại khoản tiết kiệm của vợ tôi. Khi nào mà cần đi du lịch thì người có thể mua vé, người kia thì có thể đặt phòng khách sạn chẳng hạn như vậy. Và nếu như mà vợ mình cần về Việt Nam thăm ông bà, chăm gia đình, không cần phải hỏi ý kiến chồng. Mà mình cũng vậy, mình chỉ thảo luận cái kế hoạch đi chơi với nhau và cái chi tiêu chung của gia đình thôi. Đấy là một cái cách của nhà mình. Còn có thể nó không, lúc đầu thì bà xã mình cũng không thấy thoải mái với cách đó.
Yeah.
Nhưng mà cái quan trọng ở đây là cái sự tin tưởng.
Dạ vâng.
Cái sự tin tưởng.
Và nó cũng là một cái ranh giới nữa. Người ta luôn nói cái ranh giới đó chính là cái chìa khóa để tạo nên cái hạnh phúc lứa đôi. Người chồng và người vợ có cái sự đồng thuận và cũng có cái sự ranh giới để mà tôn trọng cái đời sống cá nhân cũng như là những cái nhu cầu riêng của nhau, vốn nó rất là quan trọng và cần thiết trong cái xã hội Tây Phương của mình.
Chính xác.
Rất là cảm ơn tiến sĩ Cường Lã ngày hôm nay đã tham gia tiếp mục Máy ấm gia đình của SBS Việt.
Cảm ơn Bích Ngọc, cảm ơn quý vị khán thính giả đã chú ý lắng nghe và cũng cảm ơn SBS Việt ngữ đã mời đến trụ sở của văn phòng ngày hôm nay. Cảm ơn em.
Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì Bích Ngọc cũng xin chia sẻ với quý vị, đó là những thông tin về tài chính mà tiến sĩ Cường Lã và Bích Ngọc trao đổi ngày hôm nay cùng với quý vị. Nó chỉ mang tính chất tham khảo. Và nếu như mà quý vị muốn tìm kiếm những thông tin chi tiết về tài chính gia đình thì mời quý vị sẽ liên lạc với các chuyên gia. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.